Câu hỏi kế tiếp. Có nên vừa đi nhà thờ Công giáo và vẫn tập pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp không?
Muốn đi nhà thờ Công giáo và hiểu Công giáo là cái gì? Công giáo là luôn luôn làm việc rất chung, mà ai rất chung, xây dựng rất chung. Đã đi nhà thờ có gì hại đâu. Lời giáo lý, điều lực thiên người tốt lành. Lúc về, cấp tính gia chính mình không phải làm vậy. Rồi còn tu về vô vi là chúng ta lập lại trật tự, càng ngày càng ổn định, sáng suốt, chúng ta mới thấy giáo lý đã nói chưa. Chúng ta đang đi tới mà thôi.
Thưa ông Pháp, con có thể chỉ cho người theo đạo Thiên Chúa niệm Phật được không? Cảm ơn ông Pháp.
Được, niệm Phật là chấn động trong cái khối thần kinh, tâm thức của người niệm để nó hòa hợp với chấn động của vũ trụ quan, tâm càng ngày càng sáng suốt và thần kinh sẽ được dũng mạnh, không sợ sợ. Chỉ cái trí niệm Phật giải quyết được tình, khỏi qua tâm lý bất ổn.
Cái quả báo đều có, nói về cái cơ thể, bởi vì cái đường lối đó, cũng như là ông Dikri, là ông để cho người ta thấy rằng cái sanh tử rõ ràng, và cái quả báo sanh phạt rõ ràng. Bây giờ tất cả mọi người chúng ta ở đây, hỏi cho bà con có sát sanh không? Người nào cũng chối cãi là tôi không có sát sanh. Nhưng mà tiền kiếp có sát sanh không? Cũng chối cãi không có sát sanh. Mà tất cả chúng ta đều ở trong cái xác giới thế này. Phải ăn, phải uống. Hỏi cho tiền kiếp của ông Sư-di-kri có ăn có uống không? Có. Cũng có tham gia vô cái chuyện sanh sanh tử tử, qua qua sanh sanh. À, nhưng mà ông là một vị, cũng là một con người lãnh đạo trong cái lúc, và lãnh đạo về tinh thần trong cái lúc ở trong đó là cái giới độc tài quá nhiều. Thì nó tối tăm. Nhưng mà ông đem cái ánh sáng lại thì tất cả mọi người đều chống trả ông. Rồi bây giờ hỏi cho ông Sư-di-kri, cái bản thể của ông Sư-di-kri ở đâu tạo thành? Nó cũng ở trong cái xác giới qua qua sanh sanh. Rồi bây giờ cái sáng suốt của ông vượt mức thì những người độc tài không bao giờ nung nấu. Cho nên nó vì sự bất tức đó mà đem nó sát phạt người. Nhưng mà sau người đã đạt được cái phần thanh cao, cao cả ở bên trên rồi, thì người không có mê tiếc cái cơ thể nữa, cho nên người không có sân hận và để đối phó với cái tình trạng sát phạt cái cơ thể của ngài. Nhưng mà đó là cái luật qua qua sanh sanh. Hỏi cho tiền kiếp ngài có sát người không? Bây giờ lấy cái chứng cứ nào mà nói ở đây? Thì người ta phải làm sao đi tới đó mới thấy được trước kia người có sát người hay là không. Bây giờ chúng ta để thử thách thứ trong cái bản thể mọi người ở đây, chúng ta mỗi ngày cũng đều ở trong cái xác giới thầy. Phải ăn để mà sống, ăn cộng rau cũng là xác các thầy. Đó, thì cho nên con người nó thọ lãnh không cái nạn này cũng cái nạn kia cũng cái nạn nọ rồi mới chết. Mỗi người đều có một cái nạn trước khi ly khai thế gian. Chứ không phải là khi không mà nó chết đâu. Nó không bị cái này đau khổ cũng là cái gì đau khổ. Rồi nó mới dứt thoát cái cơ thể này. Tuy rằng không có bị đóng đinh, không có bị sát phạt, nhưng mà cũng phải trả rồi đi. Không bệnh này, cũng bệnh kia, bệnh nọ. Nó cũng ở trong cái xác giới rồi mới ly khai. Bởi vì mình giết người ta mà, người ta giết mình. À, rồi bây giờ nói, ông Sư-di-kri hồi trước không có giết người ta. Ông xuống thế gian, ông độ chúng sanh. Rồi ai chứng minh được cái tiền kiếp của ông có sát người ta hay là không? Thì loài người không có ai có thể chứng minh nổi cái đó. Thì bây giờ chúng ta nói về cái định luật vay trả rõ ràng. Mọi người chúng ta đều ở trong cái xác giới qua qua sanh sanh. Có diệt thì có sanh, mà có sanh là có diệt. À, bằng cho rõ ràng thì các bạn thấy có sanh là có diệt là có sanh. Thì cái luật qua qua sanh sanh đó, người thế gian nó cho là xác, nhưng mà bên cõi thiên liêng người ta chỉ đổi điển thôi. Đổi cái cơ giới để tiến. Rồi ở thế gian, thâu ngắn lại nói cái nghiệp. Nói để cho người ta hiểu rằng, à hồi trước anh có giết người ta, bây giờ anh phải lãnh cái đó. Mà hồi trước cái khởi điểm mà ông ta muốn cái điều đó, bây giờ anh phải nhận lãnh cái việc này. Thì cái sự thật, cái đó nó có. Bởi vì cái điểm, khởi điểm của chúng ta tham lam quá. Thì cái kết điểm chúng ta chỉ tới thế gian để lãnh cái điều đó mà thôi, rồi đi. Cho nên mọi người đều lãnh hết rồi, chứ bây giờ chúng ta ngồi ở đây tới cái lúc giờ phút chết, chưa có ai biết rằng sẽ lãnh cái gì đau đớn hơn Suzuki không. Có nhiều lãnh, những nhiều người lãnh cái bệnh kêu triền miên mấy tháng trời, mấy năm trời, hành hình ở thế gian đau khổ, rất đau khổ, rồi mới ly khai. Còn hơn là bị đóng đinh chảy máu nữa, nhiều người thọ nhiều cái nạn còn nặng hơn Suzuki nữa. Nhưng mà ở thế gian, cái đường lối là nêu cao cái tinh thần của những vị anh hùng để dẫn tiến tinh thần của những người có tâm tìm hiểu lấy mình và đi tới cái thanh tịnh để tự rửa, tự tu, tự tiến về cái phần hậu chân giác. Thì ta phải lấy những người kêu bậc anh hùng vĩ đại để đem ra mà ảnh hưởng nhân sanh. Cho sự thật ra đem chép cái lịch sử của mỗi người, có nhiều người cũng thọ nhiều cái nạn rất nặng rồi mới chết. Cái đau khổ ghê lắm, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng chết. Nào, bây giờ mình giờ mà đây mình không thấy, chỉ thấy có người đó thôi. Hồi nào giờ người ta chỉ nói người đó, mà những người khác cũng đã làm những cái điều đó rất nhiều. Nhưng mình nói ra thì họ, người ta tu sùng có một, người ta không chịu kiểm điểm những cái khác, nó sinh ra cái chuyện mất lòng. Còn sự thật đó là các bạn kiểm điểm với mỗi người đều họ một cái nạn. Được bình tâm các bạn xem cái trước và cái sau rõ ràng, không có sai một ly tí gì hết. Mà đối với những người xuất hồn ở đằng này đi rồi còn mới thấy rõ ràng, thấy tiền kiếp chúng ta đã làm sai lầm, chúng ta đã giết hại ai. Mà ngày nay chúng ta tu rồi tới cái ngày giờ đó chúng ta thọ cái nạn chết, mà cái luật vay trả nó phải tới đó và nó hành hình chúng ta. Nhưng mà tới đó chúng ta đã trả trước khi xảy ra cái vụ đó. Cho nên các bạn tu về cái pháp lý này không phải là nó khôn hơn, nhưng mà các bạn ăn năn trước khi xảy ra việc. Thì tất nhiên càng ngày các bạn tu cũng như bây giờ các những người tu ở đây thôi, tại sao mấy người thì điên khùng, sao mà xách tiền ra rồi đi làm chuyện gì, mà ý vui vẻ chấp nhận đi làm cái chuyện đạo này làm cái gì? Thì đi trả nợ chứ không có làm gì hết. Để trả lần rồi tới cái ngày mà đúng cái nạn của y được thoát khỏi trong một cái cơn bệnh tạm thôi, chứ y không có bị những cái kêu gọi tốt khiếp. Bởi vì y trả trước rồi, y ăn năn trước, y tiến lên trước. Thay vì lưu lại cái điểm đó bị một cái khắc là nó đá nhào. Thành ra cái phương pháp ở đằng này các bạn là bước vô là chấp nhận đứa cái tội của các bạn để đi lên, từ ở dưới đi lên trên, để tránh cái tai nạn có thể xảy ra ở sau này. Nhưng mà tôi nói mỗi người đều phải thọ một cái nạn trước khi ly khai ở thế gian, chứ không phải ông đó thọ cái nạn. Mỗi người đều phải thọ một cái nạn trước khi ly gián cái cơ thể.
Nên việc nói chuyện người Thiên Chúa giáo, thế thầy ở sở con có một hai cô họ cũng đi Thiên Chúa giáo. Khi con nói chuyện đạo với họ đó thì họ thích lắm, họ nghe cái gì họ cũng đồng ý hết. Mà cái việc mà họ thích con như thế, sở dĩ con nghĩ theo cái chủ quan của con là vì con không nói là con đi đạo gì cả. Vì nếu mà con nói con đi Phật giáo chẳng hạn thì thưa thầy họ sẽ kỳ thị. Bởi vì con biết là người Thiên Chúa giáo họ cố chấp ghê lắm. Thế thì cái sự thành công của con đối với lại một hai người đi Thiên Chúa giáo ở sở con như vậy, thì bây giờ họ thèm, họ muốn thiền. Nếu mà con nói họ cách thiền thì con chưa dám nói, là bởi vì nếu mà dạy cho họ cách thiền thì phải nói họ niệm Nam Mô Di Đà Phật, thì họ sẽ biết con là người Phật giáo, cho nên con chưa dám. Như vậy xin thầy để chỉ giáo cho làm cách nào.
Cái đó mình cũng chỉ tắt. Vì thế cái giá trị của Nam Mô Di Đà Phật anh cũng hiểu cái vibration, cái chấn động lực nó thế nào. Việc khoa học quyền bí, mà người nào muốn học thì người đó học thôi, còn không muốn học thì thôi, chứ anh đâu sợ mất mối. Nếu không có mấy cô đó anh chết đói sao? Không có những vấn đề đó. Mình là sự thật là sự thật. Đem sự thanh tịnh mà mình đạt được giúp đỡ cho họ, cho mình không phải vụ lợi. Bởi vì free will, tự do tín ngưỡng, anh thấy không? Tự do tín ngưỡng thì ở đâu người ta có quyền tự do tín ngưỡng à? Không có ai tắc nghẽn được cái sự tự do tín ngưỡng của họ. Anh thấy chỗ đó không? Cho nên mình cũng không nói rằng Thiên Chúa giáo cố chấp đời này kia nào, vì ta có đường lối của người ta từ bao nhiêu năm nay. Thấy không? Mà những người Thiên Chúa giáo là tu bên vô vi đông nhất. Vì họ thấy rằng họ tu cái pháp này họ được gần tưởng đến Đấng Chúa Cha nhiều hơn. Họ đâu có bỏ. Họ đâu có bỏ Đấng Chúa Cha. Họ đâu có dám kỳ thị Đấng Chúa Cha.
Con có áp dụng với một cô cũng đi đạo Thiên Chúa giáo ở bên họ là người Việt Nam á. Thì nếu con nói thật đấy thì cô cắt đứt luôn, cô không nói chuyện gì nữa.
Không nói chuyện là thôi, bởi vì đây là cái duyên đến. Mà tôi có là tôi giúp cô thôi. Cô học thì cô được. Còn nếu cô không học thì thôi, chứ cái quyền tự chủ của cô. Tôi không có thể cướp giật cái quyền tự chủ của bất cứ một người nào. Tôn trọng nhân quyền, tự do rõ rệt. Thấy chưa? Những các bạn đến đây, tôi đâu có đi tới nhà các bạn mà thăm viếng hay là bày biểu hay rủ ren các bạn, tôi không dám. Bây giờ ở thế gian, họ hay cố chấp và nói cái tuổi này rủ người ta vô đạo, tôi không có dám tới nhà ai hết. Tuy rằng tôi tới nhà các bạn chắc có miếng ăn ngon nhưng mà tôi không dám. Và tôi không có muốn lợi dụng cái đó. Tôi thực hành được bao nhiêu tôi nói bao nhiêu thôi.
À, sở dĩ con sợ như vậy là thưa thầy, bởi vì con mấy người trong sở cũng rủ con đi nghe giảng về đạo Thiên Chúa giáo đó. Ừ. Một ông cha trong bệnh viện đó. Thì ông ấy giảng, ông ấy nói xa gần, ông nói thế này. Ông bảo Chúa Trời của ông là người biết hành động, biết đi, biết ăn, biết nói, biết suy nghĩ, biết cứu độ quần chúng. Còn Chúa Trời của mấy ông ấy ý muốn nói là con, vì con là người Việt Nam, con là độc nhất là người Việt Nam đó, thì chỉ biết nhắm mắt, không biết nghe, không biết nói, không biết năng gì cả. Ông nói như thế thì con biết là như thế thì các cô nghe ông cha hơn là con nhiều này. Nếu mà con nói con đúng đi đạo Phật ra thì các cô không nghe con nữa.
Ông nghe thì thôi chứ. Cái duyên đến mà họ không nhận thì chuyện của họ. Còn khi mà mình đến thấy họ cảm thích được thì mình giúp họ thôi. Còn họ không thích thôi chứ bây giờ mình làm gì hơn. Bây giờ anh muốn tặng món quà cho họ mà người ta không lấy, anh không có làm gì hơn hết. Anh không có lợi dụng. Thấy rõ chỗ này không? Thì nói rằng Đức Chúa Trời của tôi biết đi, biết đứng, biết nói năng. Nhưng mà Đức Chúa Trời của anh cũng biết đi, biết nói năng. Anh nếu mà anh tịnh, anh thanh tịnh rồi, anh cũng được nghe như vậy. Phải thanh tịnh mới nghe, mới là chắc. Còn nói ở thế gian đây là giữa con người và con người. Anh thấy không? Cho nên cái vô vi này nói rằng ồ Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn phải ôm cái gánh chạy theo ngài, tụi vô vi đâu có chịu, nó tự tu tự tiến. Còn cái Thượng Đế giảng chân lý là cô Kim nói, người ta chép ra. Mà hiện tại bây giờ có đó, ngài đang xuống ở Texas nữa kia nè, thì người ta muốn gặp hỏi đấu khẩu tranh luận bất cứ cái gì có thể gặp. Còn đằng này nghĩa là tôi thiệt, nói thiệt cho tôi chưa có đọc cái cuốn đó. Nhiều khi tôi đọc vô băng như vậy, tôi không phải là đọc bằng chiêm ngưỡng, như vậy, tôi chỉ có thực hành thôi. Vì trước kia ở Việt Nam là cô Kim tới kiếm tôi, thì tôi không có biết cô Kim ở đâu. Tới kiếm tôi và nói chuyện về đạo pháp và muốn gặp riêng tôi, vậy thôi. Nhưng mà bạn đạo vô vi nó nghi ngờ tôi có tình tứ gì với cô đó. Nó chạy theo. Nó nói ông Tám mà ông bị ấy, của chừng ông bị hồ ly tinh phỉnh ông á. Thì nó chung đại vô thì xét rồi ngài phải nói. Tại vì con người hỏi mà. Người ta hỏi thì cô Kim nói bao nhiêu chuyện đó thôi. Vì cô cũng còn ở đó chứ đâu. Thì nó không có cái gì quan trọng hết. Nếu thật sự là tu không có cái gì quan trọng. Thêm tài liệu phong phú để xây dựng cho người tu tiến hóa là không có cái gì quan trọng hết. Nghe hay là không nghe quyền của cá nhân, không có quyền buộc người ta phải làm đúng theo đường lối của mình. Cho nên vô vi các bạn tu cho các bạn.
Khi mà quý vị lên trên đó trình diện ngài, thấy ngài thì thấy thật tự giá trước mặt. Theo tôi thấy như vậy. Quý vị xuất hồn lên nó gặp thì thấy rõ ràng. Đó là đem lại sự công bằng trong tâm thức. biểu hiện tâm tự là công bằng trong tâm thức mà thôi. Cho nên lý trong kinh thánh cũng là công bằng, mà lý của Phật cũng là công bằng, không có sai. Đem so rõ ràng không ai hơn ai hết. Vì tổ chức của cặp mắt đời mà thôi. Ô, tổ chức tôi nó hoàn thiện như vậy, tổ chức của anh lôi thôi chê lẫn nhau. Nhưng mà đó cũng là xây dựng như sách đặt lại. Chứ không, cái người tu không có gì mê chấp lẫn nhau. Người tu cho người ta phê bình, cho người ta trà đạp để mình thấy khả năng sẵn có của chúng ta. Thì người tu cũng đúng đắn của Phật giáo, không có chấp ai và chẳng mê ai. Các vị thiền sư, các vị thượng tọa cũng vậy, bị người ta chửi cũng niệm Phật mà thôi. Vì người ta chửi, chỉ đi khi bị đóng đinh mà cầu xin ân trên tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu lên nó. Thì Đức Phật bị quân phá hoại nhưng mà Đức Phật không dùng phép trừng trị. Tôn Ngộ Không có 72 phép màu trong tay mà thua Đức Phật không có phép thanh tịnh và sáng suốt. Vì tại sao 72 phép màu mà thua một phép? 72 phép màu là mượn ngũ hành để đánh cả cả không vũ trụ. Còn Đức Phật siêu cấp vượt sức hút của ngũ hành và làm chủ ngũ hành. Cho nên Ngài có quyền đảo lộn tình thế có một nhịp mà thôi. Tôn Ngộ Không một giam 500 năm. Thấy chưa? Đi năm ngón tay của Đức Phật mà ra không khỏi. Đi người là Ngài đã đạt thanh tịnh là sáng suốt. Khóp lại thì ông kia bị kẹt. Ngũ hành sơ. Lịch sử đã cho chúng ta thấy. Cho nên những người ở thế gian giỏi giỏi cách mấy, nhưng mà không tránh được cái bệnh tử. Tới lúc bệnh sẽ hết giỏi, phải không? Sự hung hăng của chúng ta tới lúc chúng ta bệnh thì không còn hung hăng nữa. Có thấy thiên luật chưa? Thế gian còn có luật mà, xe chạy lên chạy xuống còn có luật đi đường mà. Huống hồ gì ông trời không có luật. Mình mượn xác của Ngài, Ngài phải có luật. Ký hợp đồng trước khi xuống đây, làm bậy rồi sẽ biết. Đó là cái cơ hành hạ trong tâm thức. Kẻ bệnh này người bệnh kia, không có người nào tránh khỏi hết. Ác thiện thông minh. Và chính khi Phật Đức Thích Ca cũng giờ phút lâm chung cũng phải có một cái bệnh mới giải thoát. Ngài hành khổ, Ngài thuyết giảng mấy chục năm trời, nhưng mà thế gian nói được Ngài đã thuyết giảng quá nhiều cho nên Ngài mới bệnh chết. Ngài nó không có thuyết giảng. Vì sao? Là chuyện của chúng sanh và nói cho chúng sanh nghe, chứ Ngài chưa nói chuyện của Ngài cho chúng sanh nghe. Lấy thế gian và cảm hóa thế gian mà thôi. Cái kỳ thật trình độ của Ngài nói cho chúng ta nghe, chúng ta không có tưởng chứa. Vì chúng ta đòi hỏi lịch sử của Thích Ca mà chúng ta chưa bao giờ đọc lịch sử của chúng ta. Chúng ta chưa biết quá trình của chúng ta bao nhiêu kiếp đã làm những điều ác ôn mà chưa thấy. Cho nên Ngài rốt cuộc thanh tịnh tu học và để ảnh hưởng chúng ta. Ngài đã thấy Ngài và Ngài chỉ biết rằng chỉ lo học hỏi và tiên hoàng, học từ bi và thực hiện từ bi. Thì ngày hôm nay chúng ta có từ bi không? Và chúng ta được đấng từ bi cứu độ chúng ta không? Được, chúng ta học từ bi. Rồi chúng ta thực hiện từ bi thì chúng ta mới là con ngoan và người nói tiếp một Phật tử đối với Ngài. Thì thực thi cái nguyện vọng và đại nguyện của Ngài trên mảnh đất phù sa này để cứu độ vạn linh đồng chiến trong tâm thức của Ngài đã mong ước. Chúng ta đã biết thờ Ngài mà chúng ta không hành như Ngài thì chúng ta lại có lỗi. Chúng ta không chịu hy sinh tánh hư tật xấu thì không bao giờ thành đạt sự sáng suốt.
Thì đúng cái gốc của mình thế. Trước kia mình biết đạo ông bà cứu quyền thất tổ, về tung vô di để lấy cứu độ của quyền thất tổ. Rồi về cái nguồn gốc Chúa với Phật cũng có một thôi. Người ta nói vậy để cho mình ở thế gian xây dựng niềm tin và đừng bỏ cái đức tin. Thấy không? Nếu con người muốn giải thoát mà mất đức tin, con người đó không có cơ hội giải thoát. Vì lẽ vậy cho nên sự sáng suốt ở bên trên người ta ăn đổi cho chúng ta, cho chúng ta thấy là phải giữ niềm tin để trở về nguồn cội. Tất cả các loại xe đang chạy về đường rốt cuộc nó cũng đi về mục đích của nó thôi. Thế chưa? Chứ mình ở trong cái căn duyên mà mình tu trước kia tiền kiếp, mình tu bên Phật. Và mình có phát đại nguyện rằng tôi sẽ xuống thế gian lâm trần cứu độ chúng sanh. Nhưng mà ngày nay mình xuống đây mình tạo tội. Cho nên nó lu mờ cái đạo Pháp. Và trong cái sự khổ đau đó, nó mới thức tâm, nó mới trở về con đường tu. Và khi nó trở về con đường tu rồi á, thì trở về đâu? Trở về cái chỗ mà căn bản đại nguyện của nó. Nó tiếp tục, nó hành triển, nó đi lên, nó học thêm. Đó, nó mới đi về nguồn cội được. Thì ai cũng phải trở về cái mục đích nguồn gốc của chính mình. Cho nên vô vi, nó không có phân ai là ai hết. Đạo nào cũng vậy, nhưng mà nó quy một thôi. Đâu nó chia đạo này đạo nọ. Đạo này của đạo nào cũng có đường đi về nguồn cội hết, vì mình giải thoát. Cái đạo mà không phân tách cái giải thoát thì người ta biết cái đạo đó ai tin. Theo đạo đó làm gì? Đạo ăn thì tôi có rồi, đạo ngủ tôi có rồi, đạo đi chơi tôi có rồi. Còn cái đạo giải thoát đó tôi chưa có, tôi mới tu. Hiểu chưa? Cho nên tất cả như là quy về giải thoát thì chỉ có một, không có hai. Vạn giáo quy nhiên, chứ không phải nói là Chúa là hơn hết, Phật là hơn hết. Cho nên trong Quan Âm nói cũng là khuyến tu, tu Chúa thì Chúa rước, mình xây dựng cái đức tin đó. Chúa đâu có làm bậy, Chúa là cũng giải thoát. Và Phật thì Phật rước, Phật cũng giải thoát. Thấy chưa? Cho nên không nên tự đắc nói đạo tôi cao hơn đạo kia. Đạo Chúa cao hơn đạo Phật, đạo Phật cao hơn đạo Chúa, không có đạo nào cao hơn đạo nào. Cái đạo tâm, cái tâm của người định chưa, cái tâm chưa định mà nói đạo là như mà nói lời xảo trá, tự gạt với mình mà thôi. Và tâm định nó khác, tâm định nó phải tha thứ và thương yêu. Tâm chưa định nó còn tranh chấp, còn quán trách, còn thù hận, ra cái tâm chưa định. Thấy không? Thì nó có cơ hội tự lượng gạt nó bất cứ ngày nào. Còn cái tâm ta định nên ta thấy tất cả muôn loài vạn vật có một mà thôi. Thì tất cả những ở thế gian những lời nói là để độ cho tâm thức tâm để tiến hóa, không có cái gì đáng tranh chấp. Nha, không có cái gì đáng chê khen. Nhưng mà mình phải lo tự thức, tự tu, cái điều đó là điều quan trọng. Cho nên vô tôn giáo nào người ta cũng xây dựng cái niềm tin là để đánh thức mình. Thế tại sao tôi tin cái bữa là tôi đọc kinh thánh nói rõ rệt gì mà tôi còn làm bậy, tôi thích tập. Thế không? Tại sao đó tôi tin Phật mà tôi lại đi ghét người ta, ghen ghét người ta, giận hờn người ta, quán trách người ta. Tôi không phải người tu Phật, tôi thích tập. Thế chưa? Phật là từ bi hỷ xả, Phật không có vụ tranh chấp. Mà người phàm đã nói rằng tôi tin Đức Phật và tôi tu theo Phật, nhưng mà còn tranh chấp, còn ghét, còn hờn. Độ lượng từ bi làm sao tán thông mà tiến hóa. Cho nên mỗi là để cho con người thức tâm. Có làm sai, có giận hờn, có buồn tủi mới thức tâm. Tất cả là độ trì cho tâm linh tiến hóa. Không có cái gì hết. Khi mà ta hiểu được, ta quán thông, không có cái gì mà đang lo. Lo cho mình thôi, lo giữ phần thanh tịnh và sáng suốt, cái đó là cái quan trọng.
Thực tại tên công giáo, con nhờ cái pháp vô vi này, con má con không thấy chuyện, để con đi tập lúc đấy tới nhà thờ, và trong khi con đi con ở nhà như thế. Con nói dối con, má con nói chứ, con bây giờ đi, tại vì tháng sinh nó vừa qua, nói chứ, cho con đi xin tập để đấy giúp lại. Con nói chứ cần ấy nhìn mai con đi mà con không đi con mang cái tập đấy dối lại nó làm sao ai nha.
cao, bởi vì con tới rồi mỗi đêm, mỗi ngày con chiền. Chiền đó là con xin tội thẳng với Chúa. Và con bằng lòng sửa tội là xin tội. Con xin tội không sửa tội là bỏ tội. Hiểu chưa? Mình bằng lòng sửa tội là mình người xin tội. Thì giờ phút nào công phu cũng là xin tội đó. Chứ con tu làm gì đó? Tu là để sửa cái tội của mình, cái tâm tối ngu muội của mình trở về sự sáng suốt và thanh tịnh. Nha. Chứ đâu có phải là bỏ cái chỗ xin tội được đâu. Phải xin tội. Mà trong thâm tâm mình xin giá trị hơn nói, ồ ba con đi xin tội, chắc gì đi xin. À, đi ra tạo tội con. Tâm đi xin tội. Đó là chánh, chánh tâm. Đạo nào cũng vậy. Tới với ông cha mà cái tâm không thành thật cũng không có được. Hết sức thành thật. Hoặc không gặp ông cha mà tâm mình nghĩ tới ông cha mà mình xin tội với ông cha là ông cha cũng cho mình rước lễ được. Nếu ông cha có power, có chức, có đi. Thấy không? Ông cha đó là ai? Cha trời với ai? Thì lúc nào thầm đêm nào mình cũng xin tội hết. Tôi làm cái gì bậy là ông trời biết hết rồi. Thì ông sanh tôi ra, ông sắp xếp hết rồi. Tôi làm thế tôi chối tội với ông nè. Má tôi đây ở thế gian mà chối không được thì ông trời tôi chối sao được. Tôi nói láo má tôi biết rồi. Phải không? Sao tôi chối? Tôi phải sửa tội. Tôi là xin tội. Tôi để tôi sửa. Còn tôi xin tội mà tôi không sửa tội nó còn tội hoài. À, sửa tội.
Thưa thầy nói con là con nói dối thì đi á, thì mình ở nhà mình thiền cứ đi nhà thờ mà không đi thì mang cái tội nói dối cho ba má mà không biết nói làm sao.
Tại vì cái trí chưa mở, cái trí chưa mở thì con nói là con đang xin tội hàng đêm trực tiếp. Mà con thấy tội con nhiều lắm chứ không phải là đây mang tới nhà thờ nói nhiều đó là đủ luôn. Nó nhiều tội lắm. Nhiều kiếp rồi, không phải một kiếp. Sao? Chứ không phải một tội đâu. Bây giờ đây đi nhà thờ là tôi nói người nào đó cũng có tội rồi đó. Phải không? Chê cha nào đó cũng có tội rồi. Khen người nào đó cũng có tội rồi. Tôi xin con tội à. Tôi rất khen đi nhiều tội rồi xin con tội rồi có được. Thanh tịnh thì mới xin hết tội với đấng trả lời. Nhá. Hỏi với cái nào thực tế hơn? À, cái thanh tịnh chịu tội có thực tế hơn. À, còn cái kia nói rêu rao hai ba câu tội nó nhiều lắm rồi xin cha có một món à, đâu có được. Nên nhiều lắm.
Nhiều lắm mà con biết tới
ngày
đi xin tội con biết là sao?
Xin cho hết.
Lại
mà khai là ông cha cũng bận nên biết bao nhiêu người khai mà mình dành khai hết đi. Khai mà không sửa là còn tội nặng hơn nữa. Sửa tội thì khỏi khai, mà khai không sửa thì tội nặng hơn. Hiểu chưa?
Thầy dạy rất nhiều về vấn đề ổn định trật tự của bản thể và của nội tâm. Sứ mạng của Đức Chúa Jesus Christ là xuống để hòa nhân loại với Thiên Chúa. Thầy cũng dạy là chúng ta phải hòa với Thượng Đế, hòa với vũ trụ, hòa với nhân quần xã hội, hòa từ trong gia đình, hòa ra với bạn bè. Thưa Thầy, mà đến bây giờ thì thấy rằng 2000 năm sau Thiên Chúa Giáng Sinh, thiên hòa, thiên hạ vẫn bất hòa. Bất hòa từ trong tôn giáo bất hòa ra. Bất hòa ngay ở trong Thiên Chúa giáo. Và một lời nói khác của Đức Chúa Jesus Christ là Ngài nói rằng Ngài sẽ trở lại thế. Nhưng mà Ngài hỏi thêm rằng khi ta trở lại thế thì có bao nhiêu người còn giữ được đạo. Và thưa Thầy, trong Kinh Thánh sách Mặc Hải nói rất nhiều về tương lai, về tiên tri, và tất cả những điều tiên tri đã đều thực hiện, trừ một đôi lời tiên tri chót. Và bên Á Đông ta thì chúng ta biết rằng thời Mạt Nguyên đã tới, và Thiên Chúa Giáo thì cũng dạy tất cả mọi người đều phải chuẩn bị ngày phán xét cuối cùng, và chuẩn bị ngày Chúa Trời ngự trị ở thế gian này, trực tiếp quản trị thế gian này. Và gần đây, ở trên nước Mỹ này, phong trào nghiên cứu Thánh Kinh rất là có chiều sâu. Đặc biệt là ở California này, có hai nhóm, một nhóm ở trên Malibu và một nhóm ở Pasadena, thì họ nghiên cứu rất nhiều về Kinh Thánh, chứng minh rằng Kinh Thánh có thật. Và cái thời gian mà nhân loại còn Chúa để cho mà sống, cho hết cái chu kỳ này không còn bao nhiêu nữa, chỉ còn đúng 20 năm nữa mà thôi. Và cái lời kêu gọi rất là thống thiết, kêu gọi lòng người trở lại đạo, trở lại với Thiên Chúa. Và nếu không thì cái sự trừng phạt sẽ vô cùng, không biết thế nào. Thì thưa Thầy, thấy rằng tất cả đã thực hiện đúng vì con người từ khi được làm người ở thế gian đã bất hòa với Thượng Đế. Và bây giờ với pháp môn của Thầy là một cái sự may mắn, và chúng con nghe thấy rất nhiều Thầy dạy rằng đây là một cách tu tắc và phải gấp gấp lên, không có không kịp thở. Thì riêng về cái sự mà tu gấp lên thì con thấy rằng rất khó, làm sao mà gấp được trong khi cái nghiệp quả mình nó quá nặng, trong khi cái nợ nần của mình đối với hàng khôn vũ trụ, đối với nhân quần xã hội nó quá nặng. Mình vay một, đáng lý mình phải trả năm trả mười, mình vay một mình trốn nợ thì làm sao mà tu gấp. Mà tu gấp rồi đó, dù rằng có đi đúng con đường chăng nữa, liệu với cái nghiệp quả của tiền căn, nghiệp quả có khỏi đối đầu với địa ngục hay không? Thưa Thầy, cái đó là điều thắc mắc của một số không nhỏ bạn hữu của chúng con. Để xin Thầy minh giải. Xin đại Thầy.
Chúa đã kêu gọi chúng sanh phải tu. Mà Chúa đổi chúng sanh bằng cách gì? Bằng thể xác của mình. Kêu gọi chúng sanh phải thực hành, buông bỏ tham sân si. Nhưng mà ở thế gian họ đã ngược lại, họ đi ngược lại. Như tôi nói, lấy sự thông minh là những tâm trần lạc, mà không chịu hành như tâm quyết của Chúa thì làm, thì làm sáng thành nào. Đó. Cho nên ở thế gian vì sao cứ sợ? Anh hay sợ? Trên bài trên chuyển Thánh Kinh cho biết rằng phải lấy cái sợ mà đánh thức cho nó dũng lên hơn, đánh thức cho nó mau mau trở về với nó để ý thức. Nhưng mà không có pháp, không có pháp nào làm được, vì ngoại cảnh nó lôi cuốn quá nhiều. Ở trong lúc Chúa thì nó thanh bình hơn, nó ít có động loạn hơn như bây giờ. Bây giờ để động loạn nhiều vì vật chất lôi cuốn quá nhiều. Mà nếu chúng ta không tự mượn cái pháp là cái phương tiện để mình đi tới cái chỗ và trở về cái chỗ thanh tịnh, và để đón nghe là kêu gọi của Chúa đã nói từ lâu, của Phật đã kêu gọi từ lâu, thì làm sao chúng ta mới đi trong giải thoát được? Rồi cái nghiệp quả ở thế gian chúng ta cho là nghiệp quả nặng nề, thiếu cả càng không vũ trụ, thì chúng ta là người thiếu nợ, tại sao chúng ta không đứng ra để chịu trách nhiệm? Chúng ta thật thà, làm sao được? Chúng ta chịu trách nhiệm thì chúng ta sẽ trả được với ý chí cương quyết. Cho nên những người hành đạo đã thành công tại thế, tại sao bị nạn? Hiện tại ở Việt Nam cho thấy bị nạn. Các cha quỳ cho chị ẩn trong cái khám hành hạ bị nạn. Người tu phải bị nạn. Để chi? Để người tu sớm thức giác và hiểu chân lý người đã học từ bao năm và luận thuyết vững vàng hơn để cứu độ con ngài trở về với căn bản tâm thức ạ. Cho nên cái phương pháp này là của những người đau khổ đã chịu sai và muốn trao lại cho những người đau khổ cái đi ngoại cảnh quên nội thức. Bây giờ chúng ta mượn cái pháp này để trở về với nội thức thì chúng ta nghe giá trị vô cùng của thánh kinh, lời tiên tri của Chúa và thấy rõ Chúa đã giáng lâm tại thế. Chưa có người biết đón ngài, trừ khi có người chỉ dùng tiên tu mà đón. Chính tôi đã đón ngài tại Việt Nam. Hiện tại ngài vẫn ẩn, vẫn thuyết mà không có tai nạn gì. Đó là chúng tôi vẫn nhận được tin tức. Đó là tôi đã đón ngài vì ngài đến với tôi. Tôi hỏi ngài nói rằng đấng cứu thế xuống thế gian tại sao không đi nhà thờ và không đi chùa. Ngài chỉ trả lời vọn vẹn với tôi rằng cha có chưa phân chức cho nó mà chúng nó đã phân chức rồi. Tội nghiệp. Ngài thương con ngài biết làm sao. Cho nên ngài chuyển tôi đi giảng cho mấy vị linh mục. Nhưng mà cũng may mắn được mấy vị linh mục đến với tôi. Và ngài tôi xuất ra và sự che đẹp lại. Những vị đó sẽ được sử dụng bởi chùa. Chúa giáo sanh phải có cán bộ nhiều. Cán bộ phải biết đó ngài trong tâm thanh. Bây giờ chúng ta tu đây, những người các bạn tu đây thấy thực hành các bạn tâm đã thanh rồi. Chỉ đón thôi. Thấy không? Thực hiện để đi tránh và để chiến diện ngài. Một ngày gần đây không có sao đâu. Bởi vì thế giới trong chương trình lo âu, trong cuộc biến chuyển sắp tới, mọi người chúng ta lo âu và thấy rõ cái cuộc thay đổi biến thiên nó sẽ đến. Những chuyện lá lùng ở Việt Nam từ hồi nào giờ không có cái luật, mà luật tới Long An Tân Thuận nó không có gì đâu. Bây giờ lục tới đó rồi. Rồi còn những cái hạn hán bất ngờ. Con sâu bọ mà nó ăn lúa mà lấy kiến hiển vi vào mặt nó như ông tướng. Học lúa thì tẻ làm hai có cánh bay. Tôi có gói đem ra mà lộn mắt đâu. Nên nó tẻ cũng như là không có lấy cái máy gì mà có thể tẻ hai cái cánh hộp nào cũng vậy. Nhưng từ trong kho bay ra. Chỉ cái chuyện đó quyền hoặc khoa học đâu có chấp nhận. Nhưng mà tôi đã đem cái hình mà tôi lấy cái chiếc microscope tôi dòm được cái mặt như tôi hấp bội. Ba, trong đạo hữu mình có bà Trần Thị Dậu, bà đi trồng lúa. Thì bà nói không được, tôi không thể là nghe lời mấy ông cộng sản, tôi phải cúng. Bởi vì bà hồi trước cũng tham gia kháng chiến mà bà nói cái này không được vì phải cúng. Thì bà quỳ gối xuống bà thắp nhang này kia cái nọ rồi bà cúng xin mấy ông rầy để cho tôi được mùa này. Và để tôi đặt niềm tin cho tôi dễ tu hơn, biết rằng có thiên linh, có âm binh, nhưng mà tôi vang vai tôi xin, chắc là phải đáp ứng. Thì lúc đó bà xin cái mùa của bà không bị cắn gãy, mà cái đám binh một bên lại bị thanh nạn. Cái chuyện đó có, tại Bạc Liêu họ, tôi cũng đi tới cái chỗ giữa lúa, tôi đi kinh tế mới mà, tôi sống trong kinh tế mới. Những cái chuyện lạ nó xuất hiện. Cũng như tại Vĩnh Trạch nó có thằng nhỏ ra đời nằm vậy. Anh nó tới dòm nó. Nó nói quắc thai dân an. Con nít mà biết nói quắc thai dân an. Mà cái mặt nó đỏ lồn. Người ta ồn tới nó sợ quá. Phải đem đi chỗ khác gửi. Nó biết nói cái câu đó rồi. Bữa sau nó không nói nữa. Mà nó ăn ngủ như người lớn. Đúng giờ đúng giấc. Nó đâu có 1 tháng mấy 2 tháng. À, rồi ngay cái chỗ Vĩnh Trạch kinh tế mới tôi ở đó là có con heo. Cái bà bán nói thôi bây giờ qua mai nhờ chú Sáu làm thịt bán như nó đi thôi, nó nằm cho ông nó không làm thịt. Rồi nó tôi tính đem con heo tới cho tôi làm thịt. Quả ra trước giờ con heo nó tới rồi. Nó nằm qua đây. Ông nói tôi không dám làm thịt con heo này. Rồi tôi qua bà Sáu làm. Tôi qua bà Sáu thì nó có chạy tới bà Sáu. Bà đó không dám làm. Rồi tôi đi nước lục đi sao không biết. Con heo đó không chưa ai dám làm. Một cái chỗ đó nó rất eo hẹp. Chúng tôi biết nhau hết. Tôi biết con heo đó thấy biết cái chỗ cũng chỉ như vậy. Sự thật nó vậy. Cái chuyện kỳ lạ. Ở Việt Nam nó xảy ra nhiều cái chuyện như là khoa học không có tìm ra nổi, không có tìm cái triết lý gì, không có tìm ra nổi để chọn cái chuyện kỳ cục như vậy. Đó cái chuyện ở Bến Tre mà hai anh lính mà bị trầm đó là cái chuyện nó có sự thật chứ. Cái bà Trung Châu về bà qua Canada rồi bà đóng 300 đồng mà để bà xem. Rồi một ông bắn một ông đưa cái nón nhà bên Hưng đứng đó mà bà đóng 300 đồng bạc mới để đi xem rồi có người chợ lớn có tiền mới dám đi vậy. Nhưng mà ở Canada tôi mới tới đây, trước khi tôi đi là bà ta 300 đồng bạc mới đi chứ, có sự thật gì chứ. Cho nên cái chuyện mà ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, hiện tại nó xuất hiện ở miền Nam rất nhiều. Nhiều chung căn bộ mà vô trong tòa thánh Tây Ninh mà tính gỡ cái chữ gì mà rồi tự đọc lại tên. Tao có biểu mày làm điều đây đâu. Không chịu, không cho. Bác gì nó không có cho, tao có kêu mày làm cái này, tôi đọc ngược hết, không dám gỡ chữ gì đó không biết. Nghe đến những người ở Tây Ninh xuống nói vậy. Mình cũng người tu về bên này nói vậy đó. Cái chuyện lạ kỳ. Bây giờ khoa học không thể nói được, nhưng cán bộ đừng làm việc rồi nó điên luôn, đừng quay đường. Sao đó? Đó. Cái tâm người thay đổi. Rồi bây giờ những người tại Việt Nam, giờ tao tin thiên cơ là vậy. Họ tin rõ thiên cơ bởi vì những công chuyện biến chuyển hoài vậy. Rồi báo mộng người này, báo mộng người kia, đủ thứ chuyện lạ thường ở đó. Cho nên chúng ta hiểu chúng ta là thiên liên giang thế, chúng ta có phần hồn. Và chúng ta có thể trụ để giải quyết cái phần hồn chúng ta, để chúng ta học thêm hơn nữa. Và chúng ta mới có đủ khả năng trả. Muốn trả cái gì của cả càn khôn vũ trụ thì phải trả dùng bằng đô la càn khôn vũ trụ mới trả được. Còn lấy đô la Mỹ trả không được. Phải thực hành là biến. Cho nên thực hành rồi nó mở ra mới thấy.
Trong cái giai đoạn nào nó cũng cần cái Chúa, mình Chúa rồi bị khổ đau, mình kêu mình Chúa lên thời gian thì mình chuyển lên Chúa, mình không có cảm thấy đau khổ.
Đâu có đảm cảm thấy đau khổ, mình là hành tâm khổ. Mình là muốn đem sự công bằng với chúng sinh, đem sự quân bình cho mọi tâm thức. Ngài mới đem cái chân lý của Ngài ra cho mọi người. Để thấy sự quân bình. Ngài không có theo thế nào. Không theo tay mặt và không theo tay trái. Ngài chỉ đi trong cái lý thức hai mặt, quân bình. Nhưng mà, ở thế gian nó vì tâm tối đặc tài nó trên cái mặt này là. Tốt hợp, thực dưới cái mặt này và nó đã pha cái mặt kia. Cho nên lúc nào, nhưng mà cũng vẫn tha thứ, rốt cuộc nào cũng tha thứ. Nó chưa hiểu lấy nó mà thôi. Những người hiểu lấy nó không bao giờ giết Ngài. Ngài không có kêu gọi báo thù. Có Ngài kêu báo thù thì rất dễ. Một tiếng thôi. Mà để mọi người đau khổ, để mọi người cảm nhận thể xác của Ngài chảy máu, đau thương. Mà để chắc là tâm thức của Ngài như mọi người chứ không có hại mọi người. Tại sao con người lại nhẫn tâm làm những điều như thế đó? Rồi Ngài mới ngự hẳn trong đáy lòng của mọi người. Khi mình điểm, phần điểm của Ngài mới chiếu hào quang của Ngài mới chiếu trong tâm thức của mọi người. Để thấy khi giới tình thương và đạo đức là đời đời bất diệt. Tha thứ thương yêu là đời đời bất diệt. Cùng người tu được duy trì giáo ý thức được đường lối của duy trì. Chỉ thực hiện tha thứ và thương yêu là đủ rồi.
Thế là đạo pháp thường cái mục đích chính là chữa bệnh hay là để mà trở lại được thực tế?
Thế pháp thường bây giờ đấy, cái thứ nhất là chữa bệnh. Con người là bệnh hoạn.
Dạ.
Bệnh do tánh sanh, tánh này kia kia nọ, cái tánh không có mở và không có hòa đồng. Đó là chữa bệnh. Cho nên mình tu đã ổn định, để lập lại trật tự và thương cho về với thượng đế.
Thưa thầy, vậy nếu như một người công giáo mà họ là một con người ngoan đạo, mỗi tuần để đi nhà thờ, người làm việc thiện, rồi xin tội, làm tội lỗi thì xin tội, một phần khác họ đi tập võ để cho khỏi bệnh hoạn mà thế này. Thì họ đó thì con đường cũng đi về là thượng đế của anh.
Cái con đường đi về thượng đế nó dâm dài lắm, chứ không phải đơn giản như người ta nghĩ như vậy.
Dạ, nhưng mà
muốn đi về với thượng đế là phải học dục, mà cái dũng đó phải dùng tâm linh sửa mình, cái chuyển hóa cái vô cùng mới hòa hợp với thượng đế được. Là khác mỗi lần đi nhà thờ nhưng mà cái ý thức từ rõ Chúa đã làm và cứu đạo là ta đã làm được tất nhiên được bên phần tâm Chúa. Trong cái tới đó rồi tôi cầu được cái sự bình an, được việc tôi quên Chúa và tôi làm được sai lầm để ngày mai tôi tới thì xin lỗi. Không được, tội rồi. Phải sửa tội ngay. Vì Chúa đã thực hiện nhẫn và học từ bi và thực hiện từ bi cho nên cảm động nhân loại. Và chúng ta chưa thực hiện được một phần nào và chúng ta muốn nói ở đâu. Tuần nào tôi cũng đi ngoan đạo, tôi đi nhà thờ. Đi nhà thờ không phải là chuyện cần thiết. Tâm linh là cần thiết. Tới nhà thờ phải nghe ông cha giảng, phải hiểu cái chiều sâu của chân lý và để về chắc nhắc được cái xây dựng là hành động tốt và thực hiện tình tính và đạo đức, xóa bỏ hận thù để cái tâm tánh được ổn định và ảnh hưởng mọi năng mọi giờ, đó mới là bắt đầu bước vào con đường Chúa. Chứ nhiều người cũng nói tôi cũng đạo Công giáo, nhưng mà cái tâm cứ nghĩ chuyện ác, không có Chúa nào tin. Cái tâm mình phải nghĩ chuyện hiền và thực hiện, phải trả đi. Chúa chỉ dám đi, chỉ khi chỉ dám đi, nhưng mà ngày xa thứ, và chúng ta mới bị dựng cái chuyện cho đi lộn, hay chúng ta đi nói xấu người khác. Không được, không bao giờ khôi phục được cái tâm đó.
Dạ thưa thầy, nhưng mà có những trường hợp mà bên trong giáo họ cấm ly dị, có những trường hợp mà vợ chồng ly dị thì họ quan rập bỏ ngoài đạo là mình nếu không có cái sự đồng ý của hội thánh ở bên La Mã thì những người như vậy nhớ trường hợp họ cũng là những con người thánh thiện, làm rất là làm được thiện, là con người thật sự là rất là tốt, nhưng mà tại vì họ lỡ ở ly dị họ không có được nhà thờ nữa, thì khi họ chết họ không được cái sự tội mà sẽ bị chết ra đây này, theo cái tôn giáo như vậy là những người xuống địa ngục, không có lên thiên đàng nữa.
Nhưng mà cái tu mà trở về với tâm thức của thượng đế hay là trở về với Chúa hay là lên thiên đàng cũng là do cái tâm con người mà thôi. Cho nên trong nhà thờ có cơ hội để cho người ta xin tội để cho cái người sai lầm kia mà họ biết ăn năn hối cải thì họ xin tội thẳng với Chúa. Đâu phải vô nhà thờ mới được xin tội. Thế chưa? Cho nên cái quan trọng là cái tâm. Còn cái luật lệ ở thế gian là đó là luật lệ trật tự để giáo dục con chiên tiến tới trật tự và thực thi những lời của Chúa dạy là luật lệ của thế gian. Nhưng mà cái luật lệ đó nó giúp đỡ những người đi chơi chỗ nào nói chú mà đi bỏ vợ chú tôi cũng cho chú nhà thờ để chú ăn năn. Đường lối của người ta làm là để cho chú ăn năn, chú thấy chú bơ vơ rồi chú phạm luật của nhà thờ, phạm luật của Chúa. Chú bị bơ vơ và sau bơ vơ rồi chú đã chắc ăn năn hơn nữa, cần chú thức được là thấy bị bỏ rơi nhưng mà chú chịu thức thì chú cũng bị bỏ rơi, mà chú không thức là thật sự bỏ rơi vì cái cách thế của đời là đưa cái tâm linh chuyển hóa tới vô cùng cho những người đau khổ và tìm con đường giải thoát. Theo những chúng ta là người Việt Nam bị đau khổ thì tìm con đường giải thoát. Mới thấy rõ ta còn nguyên đâu có mất, ta là đấng vô cùng không còn mất nữa. Sợ chúng ta trước sự tăng tối, sợ chúng ta ở sâu với mọi người, sợ chúng ta không hiểu lấy ta mà thôi. Khi mà chúng ta hiểu lấy ta là chúng ta hiểu được thực tế. Thế rõ chưa? Cho nên những cái giáo lý và những đường lối ở trong chùa, ở trong nhà thờ, ở trong cái tôn giáo nào họ sẽ đặt cũng là cứu cánh nó là thức tâm mà thôi. Cho nên cái cách làm người nhà thờ ta làm sẽ ai? Tôi luôn ra như vậy để cho con người tự nhắc thấy và tự nhắc ra ngoài. Nó có cơ hội chuyển hóa được sự thật chính của nó. Và nó liên lạc với Chúa cũng trong sự tâm thức của nó, chứ con ông cha cũng thấy nó linh hoạt đấy. Nhưng lúc là nó đã để cứu con hắn, thì không như là thôi. Nhìn sự về sự đế, thì tôi thấy rằng từ trước kia tôi ngộ được, không bắt chân sự đế, tôi tưởng tôi là tôi tà cả, tôi giỏi, tôi sức mạnh, tôi khôn khéo, tôi làm ăn được tiền là tôi giỏi. Tôi không cần biết sự đế. Chúng tôi làm ra có tiền đổ cầm cho sự đế. Nhưng mà ngày nay tôi càng ngày càng tu, càng lớn, càng thanh tịnh, tôi thấy rằng tôi không thể nào qua được. Sức mạnh vô cùng của Ngài là sự thanh nhẹ và hào quang của Ngài là sáng chiếu chiếu thanh nhẹ trong tâm thức của tôi. Thì không bao giờ tôi có thể bỏ Ngài, nếu không có Ngài tôi không sống được. Vì bước trình độ của tôi hiểu vậy đó. Rồi còn người tuổi trẻ thì nói thường đế đâu thấy ông cũng phải làm, họ mới phát luôn. Cái đó là tôi thức phẩm ở tôi đâu có. Cái đó tôi đã qua. Nhưng mà bây giờ sâu rộng hơn nữa là tôi đạt được thanh tịnh. Thì tôi thấy mới thường đế càng thanh tịnh hơn tôi. Và thường đế là đã bắt đầu và đã có từ lâu hằng hữu trong nội thức của tôi. Vì tôi quên Ngài cho nên tôi đau khổ một thời gian. Ngày nay tôi biết Ngài để thấy tôi sung sướng và đầy đủ. Tôi thì tôi cũng không có được. Nhưng mà tôi có chưa hiểu những của các bạn đây là tình khổ vô cùng là tình thương, sự âm lập thực. Đó là thường đấy, quý vị là thường đấy. Tôi thường
là thường đấy, tôi không hiểu câu đó.
Dạ.
Có thường đế là vô cùng.
Dạ.
Thế nói quý vị là thực đế.
Quý vị là thường đế.
Ta là tỉnh vô cùng.
Dạ.
Hay có sự lẫn lộn chẳng?
Không có sự lẫn lộn. Bởi vì chúng ta từ sự ngu dốt và chúng ta tiến lần tới sự văn minh. Từ sự tẩm loạn giả mô và chúng ta sẽ tư giả như sự tẩm loạn giả mô. Thì chúng ta phải biết thế rằng không có con đường nào ngoài con đường của Thượng Đế. Lúc một mỗi người học rồi phải quy về với Ngài. Vì con Ngài là Ngài. Để học hỏi và chứng rằng cái vô cùng bất diệt. Cho nên Ngài đã bảo đảm nói rõ rằng hồn các con bất diệt. Hỏi cho các con phải nguồn gốc của Thượng Đế không? Cho nên tu tới giai đoạn đó mình thấy rõ sự thương yêu của Ngài bao trùm chúng ta. Vô cùng, chúng ta không thể liên khác nhau được. Nhưng ở thế gian, người con trai lớn cứ vợ để con biết thương con, nó biết thương cha nó. Con nó làm khó nhiều chừng nào, nó thấy nó nhỏ làm khó cha nó nhiều. Thì cái lúc đó nó mới thấy Thượng Đế là nó là Thượng Đế. Thì cha nó là cha nó.
Thì cái tôi hiểu bao nhiêu mọi người trên thế gian này đều hiểu rằng có Thượng Đế. Người Công giáo hiểu là có Chúa, người Công giáo hiểu là có Phật. Những người Việt Nam mà không có Công giáo nào, mỗi lần có gì khó khăn kêu trời ơi,
chúng ta phải
có thực tế đúng như vậy. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn thầy minh xác là theo một số Công giáo Thượng Đế là đấng vô cùng. Còn con người và bản vật chỉ là những cái do Thượng Đế sinh ra, cấu tạo ra mà thôi. Thì hai cái đó không thể là một được. Tuy nhiên, một số tôn giáo khác nói rằng vô thủy vô chung chẳng là Phật giả hay là Đạo Hồi giáo hay là Bà La Môn chẳng hạn. Thì nói rằng vô thủy vô chung vũ trụ này không có bắt đầu và cũng không có kết thúc.
Còn có một người anh theo Thiên Chúa giáo, anh ta cũng là người đạo đức. Nhưng mà khi nói chuyện thì có những cái sự khác biệt giữa hai tôn giáo. Thì con muốn hỏi là tại sao cùng là phương tiện để mà hóa độ quần sanh do trời ban xuống mà lại có những cái sự khác biệt như là không bên Thiên Chúa giáo không có chủ trương diệt bỏ thất tình lục dục, không có cái nguyên lý niệm Nam Mô Di Đà Phật là cái nguyên lý của cảm thông vũ trụ. Bởi như vậy thì những người bên tôi chứng giáo làm sao mà người ta có được những cái cơ hội như là
bên Thiên Chúa giáo có nhiều người tu là tu phước thôi, họ ở hiền. Họ chỉ dùng cái từ tâm hiền từ mà thôi, chứ không có cái pháp tu tập. Họ cũng thiền vậy, mà thiền theo cấm khẩu, chứ không có cái phương pháp tu tập. Và không có cái phương pháp để phân tích cái tiểu thiên địa này có cái gì. Chưa có cái đó. Nhưng mà đại đa số là tu phước. Họ làm phước rất nhiều. Họ hy sinh, họ làm phước để kiếp sau họ được nhẹ nhàng hơn. Đó, họ được lên cái cảnh nhẹ nhàng hơn, cũng là một cái phương pháp tu. Còn tại sao có những ông cha ngay ở Việt Nam, cái dòng Linh Sơn, thì các cha cũng tới hỏi cái phương pháp này, và ngày về ngày thiền ngày thấy, và đâu có bao lâu, tôi có 5-6 tuần thôi, mà cái mặt ngài nó sáng trưng, mà nó trẻ măng trở lại, bởi vì ngài tu kính. Ngài tu kính, ngài nói tôi tu kính, tôi không có thuyết pháp đâu, tôi ông Tám cứ chỉ cho tôi cứ ngồi thiền cả ngày, ông ngồi thiền cả ngày, ông được. Ông khỏe mạnh, rất trẻ đẹp. Đó, thì trước khi tôi chưa ra đây, là một khi mà ngài muốn tới gặp tôi, chờ nhà tôi, người ta đi hết rồi ngài mới vô. Đứng ở ngoài chờ tất cả bạn đạo tới hỏi đạo này kia đi hết rồi ngài mới vô. À, tôi có viết cho ngài một cái bài thơ để ngài lưu niệm trước khi tôi ra đi. Có gì chỉ đọc trong đó mà thôi. Bởi vì ngài tu kín ở trong, những người tu kín thì rất dễ tu. Chứ đâu phải là thương Chúa giáo, không có thiền, thiếu gì vị thiền. Và thiếu gì vị xuất mà đâu có dám nói ra. Thiếu gì bị sức được đâu có nói ra. Nói ra nó trái lại cái đường lối của đạo. Cho nhiều vị cũng sức được mà không nói ra. Cho nên họ tu, càng ngày họ càng trẻ và khỏe vì họ có điều kiện. Có nhà ở, có cơm ăn. Không có vất vả như những người thường phải đi kiếm cơm ăn và về tu. Đó. Cho nên họ lại mau hơn. Cho nên một có kỳ tôi qua bên Strasbourg là 4 năm bà sơ Pháp tới hỏi đạo, thì tôi thấy bà cứ lấy kinh thánh ra hỏi, tôi có nói trái hơn kinh thánh không? Từ tôi giảng bây giờ cũng có băng nói tiếng Pháp rồi này cái nọ, cho các bạn muốn tìm ngửa cái đó thì có thể lấy băng về nghe. Các bà rất mãn ý những câu phúc đáp và cũng vẫn thiền tự nhiên, vì trong đó các cha không có cấm thiền, cho thiền để có sức khỏe. Thì những vị đó cũng thiền vậy. Cho nên đừng có nói rằng bên Thiên Chúa giáo nó nghịch là hơn bên cái này là không, cái này chúng tôi không có phải tôn giáo. Cái này là kỹ thuật trở về thanh tịnh với chính mình. Nếu mình hướng về Chúa thì mình được Chúa quan chiếu cho tu học. Mình hướng về Phật thì Phật độ mình. Và mình thành thật với Chúa, không có nuôi dưỡng cái tinh thần xáo trá lừa gạt, không có cái đó. Càng quý yêu Chúa hơn và càng được gần Chúa hơn. Cái kỹ thuật để trở về với thanh tịnh sẵn có của chính mình. Còn cái Nam Mô A Di Đà Phật này là cách nghĩa và cái chấn động lực siêu nhiên hòa hợp với cả càng không vũ trụ. Chứ không phải là niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi ông Phật tới kiếm tôi. Anh cái căn tu về Chúa thì Chúa độ chứ. Người ta tu Phật thì Phật cứu chứ. Thấy không? Người mỗi người một việc chứ, một ông có thể bao hết cả càn khôn vũ trụ được đâu. Một vị nào cũng là từ bi và dẫn con của ngài trở về với ngài, đó là đấng cha lành của muôn loài vạn vật. Thì người nào cũng tu, nhưng mà cái phương pháp là cái kỹ thuật, là cái phương tiện để độ cho người ta tu và người ta học để người ta hành. Người ta tự hành chứ chúng tôi đâu có hành cho họ đâu. Thế không? Như các bạn tới đây tu là các bạn tự hành chứ đâu phải tôi tu cho các bạn đâu. Tôi đã hành đạt như vậy và nói cho các bạn về các bạn làm đúng và đừng có pha chế nữa. Làm y như vậy các bạn sẽ giữ đạo nào theo đạo nấy và tiến hóa nhanh nhẹ và thấy rõ con đường đi của chính ta và không có phản đạo nữa. Cho người thế gian hay phản đạo đi nữa chừng được phản đạo, cái đó là tự gạt lên mình. Còn khi mà đi tới chân chánh rồi trở về đâu có. Cái phương pháp này là một kỹ thuật để hỗ trợ cho tất cả vạn linh. Bất cứ tôn giáo nào muốn học trở về thanh tịnh thì cứ việc học. Mà đi cái đường hướng của chính mình chứ không phải lệ thuộc của đường hướng này. Đường hướng này cũng là đi cũng như tôi, căn cơ của Phật thì tôi về Phật. Một con đằng kia thì về Thiên Chúa phải đánh lễ Jesus Christ. Đâu có tránh khỏi, không có tránh khỏi đâu. Kinh Thánh nói rất rõ ràng. Kinh Thánh nói rất rõ ràng, nhưng mà người có nhiều khi người tự dịch sai mà thôi. Chứ Kinh Thánh không có nói sai một lời. Nó không khác gì vô gì hết thảy. Kinh Thánh nói rất đúng, nhưng mà nhiều khi người dịch sai. Rồi đâm ra cái chuyện gì làm bậy cũng cầu Chúa hộ cho con này kia nọ. Cái đó là tự gạt mình thôi. Chứ Chúa phải trong cái hành động thương yêu, tha thứ, xây dựng. và luôn luôn sử cái gương tình, sử dụng cái gương tình thương và đạo đức để đối xử với nhau, chặt cái tà giới, cái gương tình thương đạo đức mới có khả năng chặt chém cái phần tà giới bất chánh đối với Thiên Chúa. Là Chúa đâu có tạo cái gương sắt đâu, Chúa tạo cái gương tình thương và đạo đức. Nhưng mà người ta dịch sai, người ta nói nó tới phải lấy dao chặt đầu nó. Cái đó là cái mỗi người cách nghĩa một thứ, thấy không? Tùy theo trình độ, tôi đã nói trình độ không mua không bán, nhưng mà làm cách nào thì căn nào quả nấy, nghiệp nào thì phải học cho hết mới có cơ hội quan thông, chứ không phải là khi không đọc kinh mà hiểu hết đâu. Kinh Phật cũng vậy, nhiều người ngâm ở trong cái cuốn kinh đó bao nhiêu năm, mấy chục năm cũng không hiểu kinh nói cái gì. Cho nên chỉ bước vào điển giới mới hiểu rõ kinh điển giải thích tới vô cùng. Nếu các bạn không nắm được luồng điển thì không có hiểu kinh điển được. Kinh điển, điển qua văn chứ văn đâu có qua điển. Văn không có qua điển. Nếu các bạn tâm trần trược, ôm thất tình lục dục thì các bạn đọc kinh thánh, các bạn cách nghĩa theo cái chuyện gia đình không? Có đâu phải chuyện đạo. Nếu các bạn là diệt thất tình lục dục thì các bạn nghĩ về chuyện đạo là giải thoát. Các bạn đi lên thiên đàng mà đâu có phải ở thế gian. Nhưng mà ôm cái chuyện thế gian, chuyện này tới chuyện kia chuyện nọ, bao hết rồi bao không được rồi kêu Chúa lo cho mình, mình không hơn Chúa đâu có được. Theo mình theo đường Chúa đi, thực hiện từ bi, cởi mở khai triển trong sự sáng suốt. Cho nên kinh thánh rất có giá trị. Nếu không có giá trị, bao nhiêu chúng sanh ôm kinh thánh để làm gì? Nó giải thích tùy theo mọi trình độ. Trình độ này học theo lối này, trình độ kia học lối kia. 8 vạn 4 ngàn pháp môn đọc kinh thánh cũng đều biết được chân lý, chứ không cần của kinh khác nữa, cũng có chân lý trong đó hết. Tại vì người ta chưa có bình tâm, không có phương pháp để trụ cái luồng điển mà để cảm thức cái lời văn xa xưa mộc mạc tinh vi cởi mở. Người ta không hiểu cái đó. Người ta cách nghĩa về cái đời, thành ra nó loạn. Lấy cái đạo đem sử dụng trong cái đời, nó trật lắc hết rồi. Đạo là đạo, phải phát triển tâm đời có đạo. Khi mà thoát ra đời rồi, tinh vi đi về cái đạo mới được kêu bằng giải thoát. Cho nên kinh thánh không có chỉ người ta đi sai được, và không có chỉ người ta thị phi hay là bày những cái chuyện ác độc để sát hại đối phương, không có đó. Kinh thánh là dẹp bỏ hận thù để tiến qua về phần hồn bất diệt, chứng minh rõ ràng.
Kính thưa Thầy Tám, Đức Chúa Trời đã chết trên thập tự giá để cứu chuộc tội lỗi cho loài người, và chỉ có ai có niềm tin đến Chúa sẽ được nhập phi nghiếp về trời. Vì con người không có khả năng về trời được, nếu đạo nào bảo rằng có thể tự về trời bằng phương pháp nào khác không theo kinh thánh là tà đạo, vì phạm tội với Chúa Trời, xin Ngài minh giải.
Chúa Trời không có bắt tội ai hết. Khi mà biết được Chúa Trời thì Chúa Trời không có bắt lỗi ai mà bắt tội ai hết. Chúa Trời là đại bi, cứu độ, từng cứu độ hằng hữu trong tâm thanh tịnh của mọi người. Chúa Trời không có đi gian chúng ta. Cho nên trong sanh có tử, trong tử có sanh. Nên biết được Chúa Trời chết có sống, không sống có chết. Bây giờ quý vị ăn những gì vô miệng, da nát nó phải chết, quý vị mới ăn được, nhưng mà nó sống, nó nuôi dưỡng quý vị. Rồi thấy đại bị nó giúp quý vị, mạnh khỏe ấm áp, nói năng đàng hoàng, mà bỏ đói không nói được. Trong sanh có tử, mà trong tử có sanh. Nó đừng sống đó mình giết nó, cầm rau cũng vậy, giết nó. Rồi nó nuôi dưỡng khí ấm cho chúng ta phát triển. Tâm chúng ta mình chiến chúng ta sanh nhờ cái gì? Nhờ cái nguyên năng vũ trụ quan ân độ Chúa. Người nói Chúa mà cứ lấy danh Chúa để gắn tội người thế gian, tội là gì? không hiểu. Chính người đó nói tội mà không hiểu. Tội là sự tâm tối, không hiểu, không chịu cởi mở. Chúa ban một cơ hội cuối cùng cho thể xác này. Mà họ cứ cảm ơn vũ trụ, mà không giữ trật tự. Đó là một người đại tội, mình tạo tội cho chính mình. Mình không thích tâm sửa lại trật tự. Cái cảm ơn hòa mình với cả càng không vũ trụ, đó là một tội. Thế tâm tử có sanh, có sanh tử tử, cho nên nó chúa chết. Nói Jesus Christ, không có thể nói chúa chết được, luôn bao giờ được. Trong sanh có tử, trong tử có sanh liền. Vô cùng tiến hóa, đó là chúa. Còn nói mà chúa chết là người ta chưa biết đạo, chúa không có chết. Jesus Christ là cái xác Jesus Christ chết. Tôi thể hiện sự hồi sinh cho mọi người thấy rằng trong sanh có tử, trong tử có sanh. Đó là nguyên năng của Chúa. Thì chúng ta phải cảm thức hàng ngày ăn cái này, ăn cái kia, ăn cái nọ, luôn luôn bổ cái óc cho cái hồn càng ngày càng sáng. Thì sự hy sinh đại bi tận độ của Chúa có lúc nào cũng có. Cho nên chúng ta hãy muốn tin Chúa, chúng ta hiểu cái nguyên lý của Chúa. Chúng ta chọn lọc tin Chúa. Ở đâu Chúa chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta nói chuyện này cũng thấy mọi người hấp thụ được cái điện năng của vũ trụ quan, cái đi tính tận đây nghe nói chuyện thức là phải điện năng của Chúa không? Cho nên nhiều người không hiểu Chúa rồi trách móc Chúa. Nhiều khi nhiều người nói đạo Phật chữ Chúa là đạo tà, rồi đạo Chúa chữ đạo Phật là tà. Chính người đó thần kinh chưa không? Có một cái xác đầy đủ từ đầu đến tay chân, một khối thần kinh vĩ đại qua họ cái càng không vũ trụ mà không hiểu, lý luận sai, tự hại mà thôi. Cho nên Chúa không phải, chính nó tự hại trong luật nhân quả tâm là thần chịu cơ thôi. Nếu gì người theo đạo Chúa rồi bỏ đạo Chúa, người Chúa đâu có tới nhà gõ cửa đánh nó đâu, không, nó gặp nạn, chúng con như việc gì, ở đâu. Anh theo dõi nó từ đi từ đi, giúp nó hàng ngày, cho ăn, cho ở. Cấu tạo cái vũ trụ ban chiếu, sự sáng suốt cho nó cầm ngự mà nó không cầm ngự, tự nó sẽ không ngại. Người hiểu, em muốn phải hiện nguyên năng của Chúa là vô cùng. Còn phải hiểu rõ rệt vậy, còn hiểu không rõ rệt mà nói Chúa nói ai vô không được. Đó là tạo khổ cho chính mình mà thôi.
Câu kế tiếp, Phật Di Lặc và Đức Chúa Jesus Christ là hai vị hay là một, nhưng hiện thân khác nhau?
Ở thế gian họ đặt Di Lặc, họ đặt Jesus Christ, vì cái xác của con người nó lấy cái tên nó người đặt, chứ không phải Chúa đặt. Di thiện tối lạc là Di Lặc. Quý vị bây giờ cái gì cũng hướng thiện, biết thương cái gì, biết tôn, biết sửa, biết phát triển. Đó nhìn tới sự lạc mà quý vị có cơ hội về thiên cảnh chắc được mà chung sống vậy, không có bị lầm đắp nhiều kia. Cho nên cái tên có ý nghĩa của Jesus Christ là cái sáng, và Ngài làm nhiều phép đặc biệt ở trong gian đặc biệt rằng tên tưởng cái tên đó là kiểu chúng ta không phải. Cái tâm thức được quân bình, vị Phật nào cũng vậy thôi. Tâm Phật thanh nhẹ, chuyển khí cũng thanh nhẹ, từ lái cũng sạch. Biết bao nhiêu đệ tử quy trước mặt Ngài, phản Ngài, chữ Ngài, Ngài cũng khổ. Ngài nên mắng cái hình đất thủy, nhiều đau khổ cho tất cả. Tại sao sư chuyển khí được phép màu để mà phải phụ chết? Nhờ cái chết của Ngài, nhân loại cảm động. Khi nhân loại cảm động, cái điểm đại bi của tân thư trạng chuyển sinh trong giây phút cảm động đó, mà hướng tâm đi lo tu, lo ăn hiền ở lại. Và tin nơi khả năng tiến hóa của sự tiến hóa. Thì thế gian bị tâm loạn, ngoại cảnh, mắt mũi tai miệng lôi cuốn, nay nghe thích, sẽ duy trì mà nhiều, nghe được ác chê như không có đạo sâu,
chính bản thân của nó có khối óc, có cơ tạng mà nó cũng đào sâu cái nguyên năng của trời đất đã ăn độ. Chiều sâu vô cùng, khả năng vô cùng. Trong cơ tạng của quý vị có tim, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ. Tinh vi lắm. Không tin hỏi với vị bác sĩ thấy ông trời cấu trúc cái xác con người có tinh vi không? Mấy ông bác sĩ là mổ xác con người. Thấy toàn đặt toàn là máy automatic cơ con người dài. Quý vị ăn gì vô là tự động nó biến qua. Cái gì cũng tự động. Tâm chúng ta thiện lạc thì cơ tạng chúng ta không. Mà tâm chúng ta ác hại thì cơ tạng chúng ta suy đổi. Cho nên nhiều người giỏi, rất giỏi, cảm nào cũng ăn hết. Mà ta hồi khùng chứ. Chết mà khùng chứ không phải chết mà vui. Thì đánh quá, rối loạn thần kinh. Cái người sát hại người khác, kết quả cái chết cũng không vui. Một nhân quả của Chúa Trời đã nạp đó là không có sai chạy một ly một tí nào.
Thưa Thầy, người Công giáo không chịu niệm Nam Mô A Di Đà Phật có thiền pháp lý vô vi này được không? Xin cảm ơn.
Họ không thiền pháp lý vô vi không phải là đánh võ hay là sửa sách này, nhưng mà hành chuyển trong nội thức thì không có lấy cái gì mà qua mà lấy cái chấn động của điện năng khôi phục tâm thức của nội tại, khiến chúng ta mở tâm chúng ta sáng.
Các bạn cũng thấy ở đời có cái thập tự giáo rất là rõ ràng, các bạn thấy cái mặt cây thái cũng là một đánh ngang, rồi có một con đường dưới thẳng trung tiên dưới lên. Các bạn thấy cái thân xác con người kia đã có bao nhiêu vậy thôi. Cho nên ở thế gian chúng ta luôn luôn phải giữ công bằng tay mặt cũng như tay trái hòa với nhau. Hai bàn tay không hòa thì đi đứng bất tiện. Một trung tâm bộ đạo các bạn không còn thức giác nữa thì mọi điều mà các bạn nghe thì sẽ không như trước đó lắm nhé.